Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày 23 tháng 7 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có: trước hết là tin quan trọng tuần qua, sau đó là bài thời sự, nói về tiến trình hòa giải trong nội bộ giáo hội Công giáo tại Trung Quốc, sau đó là các tiết mục niềm tin và khoa học, học hỏi phụng vụ, tìm hiểu thánh kinh và phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin quan trọng tuần qua do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Roma, Đức Thánh Cha sẽ đi hành hương lộ Đức để mừng kỷ niệm 150 năm Đức Mẹ hiện ra tại đây. Các cuộc lễ mừng kỷ niệm 150 năm Đức Mẹ hiện ra tại lộ Đức sẽ được khai mạc vào ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội mùng 8 tháng 12 năm nay 2007. Và sẽ kết thúc vào ngày 8 tháng 12 năm 2008. Chủ đề của năm kỷ niệm là Hãy đến uống và tắm gội tại nguồn suối. Đức Giám mục Lộ Đức cho biết rằng, hàng năm có khoảng 6 triệu người đến Lộ Đức. Vị giám mục này tự hỏi, họ đến để xem gì? Phải chăng Lộ Đức là một thắng cảnh? Và Ngài trả lời như sau, tại Pháp còn có biết bao nhiêu thắng cảnh khác đáng xem hơn. Cũng theo lời của Đức Giám mục Lộ Đức, kể từ năm 1858, khi Đức Mẹ hiện ra tại đây, làn sóng người hành hương đã không ngừng tăng. Trong một thế giới của tính toán và bạo động, con người cần có nhiều nơi để tịnh tâm hơn. Giáo quyền địa phương cho biết, năm kỷ niệm 150 năm Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức nhắm đến 3 mục tiêu. Cảm tạ Chúa vì bao hồng ân đã lãnh nhận được. Ý thức về sứ mệnh truyền giáo ở khởi đầu của thiên niên kỷ thứ 3, mở rộng hơn những cánh cửa của các đền thánh. Theo cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, ngoài cuộc hành hương tại Lộ Đức, rất có thể Đức Thánh Cha sẽ thực hiện một chuyến công du tại New York, Hoa Kỳ. Tại Liên Hiệp Quốc, mà trụ sở được đặt tại thành phố New York, có lẽ Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 sẽ đọc một bài diễn văn quan trọng như các vị tiền nhiệm của Ngài là Đức Phaolô Đệ Lục và Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã từng làm. Trong một cuộc phỏng vấn mới đây dành cho nhật báo Công giáo Pháp La Croix, linh mục trưởng phòng báo chí của tòa thánh cũng cho biết rằng, trong những ngày đang nghỉ hè tại Lorenzago di Cadore, miền Bắc Italia, Đức Thánh Cha cũng dành thời giờ để suy nghĩ về một thông điệp về xã hội. Ngay từ lúc bắt đầu làm chủ chăn giáo hội hoàng vũ, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã cho biết ý định sẽ viết một thông điệp về kinh tế và xã hội theo đường hướng của thông điệp Centesimus Annus đã được Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị công bố hồi năm 1991. Tin Roma, Tòa Thánh kêu gọi tìm hiểu những nguyên nhân gây ra bất bình đẳng giữa giàu nghèo. Phát biểu tại một phiên họp của Hội đồng Kinh tế và Xã hội của Liên Hiệp Quốc diễn ra tại Geneva, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc là Đức Tổng giám mục Silvano Tomasi đã kêu gọi hãy tìm kiếm những nguyên nhân tạo ra hố ngăn cách ngày càng sâu rộng giữa người giàu và người nghèo vào thời đại toàn cầu hóa này. Đại diện của Tòa Thánh nhắc lại rằng, trên toàn thế giới hiện nay có khoảng 1 tỷ 37 triệu người đang sống với thu nhập mỗi ngày dưới 2 Mỹ Kim. Con số này không giảm, nhưng ngày càng gia tăng. Trong số trên 1 tỷ người có thu nhập thấp ấy, có khoảng 854 triệu người thiếu ăn. Đức cha Tomasi nhấn mạnh rằng, tuổi thọ của người dân tại một số vùng ở Á Châu và Phi Châu chỉ bằng một nửa tuổi thọ của người dân tại các nước giàu, và tỷ lệ mù chữ tại các nước nghèo vẫn còn rất cao. Theo vị đại diện của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, cần phải nghiên cứu tường tận hơn nữa những lý do nào khiến các nước đang phát triển phải đương đầu với những khó khăn như thế. Ngài cho rằng, để có thể xóa đói giảm nghèo thực sự, cần phải có sự cân bằng giữa các cơ cấu sản xuất và các cơ cấu phân phối các phúc lợi ở quy mô quốc tế cũng như cấp vùng và quốc gia. Đức cha Tomasi khẳng định rằng, một sự gia tăng kinh tế xây dựng trên một thị trường tự do tuyệt đối sẽ không bền lâu về mặt xã hội và ngay cả về mặt kinh tế. Vị đại diện tòa thánh ghi nhận rằng, dù cho các cuộc viện trợ có được quy hoạch tỉ mỉ đến đâu, cho tới nay cũng vẫn chưa đạt được những kết quả mong muốn. Cho dầu các nước giàu có xóa nợ cho các nước nghèo, thì hiện nay phần lớn người dân nghèo tại các nước đang phát triển vẫn chưa hưởng được một nền giáo dục, y tế và các dịch vụ xã hội một cách đầy đủ. Do đó vấn đề không phải là gia tăng viện trợ cho bằng phải viện trợ như thế nào. Tin Cuba, cả Đức Giám mục châu Mỹ Latin kêu gọi nhà cầm quyền Cộng sản Cuba hãy chấp nhận đa nguyên chính trị. Khoảng 70 vị gồm Hồng Y, Giám mục châu Mỹ Latin và vùng Caribe đã tham dự phiên khoán đại của tổ chức quy tụ đại diện các giám mục trong vùng, thường được gọi tắt là CELAM. Phiên họp khoán đại đã diễn ra tại thủ đô Cuba, La Havana, từ thứ ba đến thứ sáu tuần trước. Đây là lần đầu tiên một khóa họp như thế đã được tổ chức tại một nước cộng sản. Người được bầu làm chủ tịch của tổ chức CELAM là đức cha Baltasar Parras, người Venezuela. Trong một cuộc họp báo hôm thứ sáu tuần trước, khi ám chỉ đến chế độ độc tài tại Cuba, đức cha Parras tuyên bố như sau: chấp nhận đa nguyên và chấp nhận những ý kiến khác biệt, tức không loại trừ, nhưng chấp nhận sự bổ túc của người khác. Đây là một trong những thách đố của giáo hội ngày nay. Đức cha tân chủ tịch của tổ chức CELAM nói thêm rằng, chúng ta đang sống trong một thế giới đa diện. Vấn đề không phải là đương đầu với tình trạng mới này, mà chính là phải biết đón nhận nó. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Pháp AFP, đức cha Parras đã tố cáo Tổng thống Venezuela là ông Hugo Chavez muốn áp đặt chế độ độc tài lên Venezuela. Các vị đại diện của Liên Hội đồng Giám mục châu Mỹ Latin và vùng Caribe cũng kêu gọi các đức giám mục Cuba hãy có thái độ cởi mở hơn, và nhất là dám đối thoại với nhà nước về những đòi hỏi của các nhà bất đồng chính kiến, cũng như của các tù nhân chính trị trong nước. Đây là vấn đề mà các giám mục Cuba luôn tỏ ra dè dặt. Tin Hoa Kỳ. Sau vụ kiện các giáo sĩ và nhân viên làm việc cho Tổng giáo phận Los Angeles, Hoa Kỳ, đã được dàn xếp xong, Đức Hồng Y Roger Mahoney đã gửi một thư chung cho các giáo xứ để đọc trong các thánh lễ Chủ nhật vừa qua. Nội dung văn thư nói, trong tuần vừa qua, Tổng giáo phận đã dàn xếp 508 vụ kiện liên quan đến các giáo sĩ và giáo dân bị tố cáo là vi phạm tín dục. Một lần nữa, Đức Hồng Y đã lên tiếng xin lỗi các nạn nhân, các vụ kiện. Đức Hồng Y cũng tường trình cho biết những điểm chính và chính sách của Tổng giáo phận Los Angeles như sau. Thứ nhất, hiện tại không còn linh mục hay giáo dân nào đang làm mục vụ cho Tổng giáo phận mà có vi phạm tín dục cả. Thứ hai, tất cả các nỗi kêu than về vi phạm tín dục đã được lập tức báo cáo cho chức trách dân sự. Thứ ba, ban giám sát giáo sĩ có hành vi không xứng hợp, khi nhận được lời than phiền về hành vi không xứng hợp, sẽ gặp đương sự và đưa ra những biện pháp cần thiết. Thứ tư, hơn 40.000 linh mục, giáo chức, nhân viên và các thiện nguyện viên, giáo dân đang làm việc cho Tổng giáo phận Los Angeles đã qua một lớp huấn luyện về các phương pháp phòng ngừa trong chương trình bảo đảm cho các trẻ em trong giáo phận. Thứ năm, trước khi được phép làm việc hay sinh hoạt với trẻ em, các nhân viên được thuê mướn làm việc cho Tổng giáo phận và thiện nguyện viên phải lăn tay và qua cuộc khảo sát lý lịch với cơ quan công quyền xem quá trình có phạm tội nào hay không. Điểm thứ sáu, hơn 350.000 trẻ em học sinh và thanh thiếu niên đang học trong các trường và các chương trình của Tổng giáo phận đã được huấn luyện để nhận biết và phân biệt những hành vi nào là hợp và những hành vi nào không thích hợp, cũng như được dạy để biết báo cáo về hành vi không xứng hợp cho cha mẹ và người giám hộ. Tin Roma, Đức Hồng Y Dario Castrillon Hoyos, Chủ tịch Ủy ban Giáo hoàng Ecclesia Dei, Giáo hội Chúa, đã nói cho nhật báo Il Giornale xuất bản tại Italia biết rằng, tự sắc của Đức Thánh Cha Summorum Pontificum Cura, sự chăm sóc của các vị giáo hoàng, về việc cho phép sử dụng nghi thức cũ trước công đồng Vaticano thứ hai để cử hành thánh lễ bằng tiếng Latin. Đức Hồng Y cho biết rằng, tự sắc của Đức Thánh Cha mở rộng cửa cho huynh đoàn Pio X trở về hiệp thông hoàn toàn với giáo hội. Đức Hồng Y cho biết thêm rằng, nếu sau hành động này của Đức Thánh Cha mà huynh đoàn Pio X không trở về với giáo hội, thì quả thật Ngài không còn hiểu được huynh đoàn này nữa.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Trong đó Mai Hương sẽ nói về tiến trình hòa giải trong nội bộ giáo hội Công giáo tại Trung Quốc. Trong lá thư gửi cho giáo hội Công giáo tại Trung Quốc, Đức Thánh Cha Benedicto đã không phân biệt giáo hội công khai, tức giáo hội được nhà nước nhìn nhận, và giáo hội thầm lặng, tức giáo hội không chấp nhận sự kiểm soát của nhà nước. Ngoài ra, cũng trong lá thư này, vị chủ chăn giáo hội Hoàng Vũ đã nhắc đến sự chia rẽ do chính quyền Cộng sản Trung Quốc tạo nên trong lòng giáo hội. Ngài kêu gọi hai bên hãy hòa giải với nhau. Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc bị tổn thương và chia rẽ, nhưng chưa hề là một giáo hội ly giáo. Đây là một dấu hiệu đáng mừng và đầy hy vọng cho sự hòa giải trong nội bộ giáo hội. Thay vì hai giáo hội Công giáo tại Trung Quốc, có lẽ nên nói đến hai nhánh của cùng một giáo hội. Nhánh công khai, tức được nhà nước nhìn nhận, được phép sinh hoạt công khai, và gắn liền với tổ chức có tên là Hội Công giáo Ái quốc Trung Hoa. Nhánh thầm lặng thì trái lại không chấp nhận sự kiểm soát của nhà nước, cũng như của Hội Công giáo Ái quốc, do đó thường sinh hoạt chui trong nhà riêng hay các dinh thự mà không thông qua sự phê chuẩn của nhà nước. Nói chung, tất cả mọi người Công giáo Trung Hoa đều yêu nước. Chẳng có ai được phép độc quyền yêu nước cả. Phần lớn người Công giáo Trung Hoa, bất luận thuộc nhánh công khai hay thầm lặng, đều thực hành đạo một cách công khai và không muốn chịu sự kiểm soát của Hội Công giáo Ái quốc. Rất nhiều người, mặc dù thuộc nhánh giáo hội công khai, vẫn có thái độ nghi ngờ đối với tổ chức này và chỉ mong cho nó biến mất. Nhánh giáo hội công khai xuất hiện từ năm 1957, tức năm Hội Công giáo Ái quốc được khai sinh. Sau cuộc cách mạng văn hóa, với chính sách mới của nhà nước, nhánh này được sinh hoạt công khai. Trong số 30 giám mục thuộc nhánh này, nhiều vị vẫn tỏ ra trung thành với Đức Giáo Hoàng và muốn cắt đứt liên lạc với Hội Công giáo Ái quốc. Kể từ năm 1981, nghi thức tấn phong giám mục không còn đòi hỏi tân giám mục phải tuyên thệ phủ nhận quyền của Đức Giáo Hoàng nữa. Một số vị đã kín đáo liên lạc với tòa thánh để được Đức Giáo Hoàng hợp thức hóa. Cuối tháng 5 năm 1980, khoảng trên 200 đại diện của nhánh giáo hội công khai đã tham dự đại hội toàn quốc lần thứ 3 của Hội Công giáo Ái quốc và hội nghị của đại diện Công giáo toàn quốc. Với hai hội nghị này, nhánh giáo hội công khai đã thành lập hai cơ cấu mới. Một là Ủy ban Hành chánh của Giáo hội Công giáo Trung Quốc, hai là Hội đồng Giám mục Công giáo Trung Quốc. Kể từ đó, Hội Công giáo Ái quốc Trung Hoa đã từ bỏ vai trò kiểm soát giáo hội để chỉ lo về vấn đề đối ngoại và quan hệ giữa nhà nước và giáo hội mà thôi. Trách nhiệm về giáo lý và mục vụ thuộc về giám mục và các cộng tác viên của Ngài là các linh mục. Sau đó, nhánh giáo hội công giáo này cũng cho thành lập nhiều ủy ban khác không nằm trong sự kiểm soát của Hội Công giáo Ái quốc. Với những bước thăng trầm như thế, thái độ đối với Đức Giáo Hoàng của nhánh giáo hội công khai đã thay đổi nhiều. Kể từ năm 1982, lời cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng đã được đưa vào các kinh nguyện thánh thể. Tháng 4 năm 1989, Hội đồng giám mục của nhánh giáo hội công khai đã chính thức nhìn nhận Đức Giáo Hoàng như thủ lãnh tối cao của giáo hội tại Trung Quốc. Về nhánh giáo hội thầm lặng, nhiều giám mục và linh mục đã được trả tự do sau cuộc cách mạng văn hóa. Rất nhiều vị vẫn cương quyết không chịu gia nhập bất cứ tổ chức tôn giáo nào đã đăng ký với chính quyền. Các ngài cũng không chấp nhận sống trong cùng một nhà thờ với các vị đã từng lập gia đình, phản bội người khác, hay công khai chối bỏ quyền tối thượng của Đức Giáo Hoàng. Do đó, các ngài đành phải thi hành chức vụ một cách lén lút. Dù vậy, rất nhiều tín hữu vẫn tìm đến với các ngài. Đức cha Phan Xuê Yan, giám mục Bảo Định, tỉnh Hồ Bắc, được trả tự do năm 1979. Ngài liền đứng ra lãnh đạo nhánh giáo hội thầm lặng. Năm 1981, vì nhu cầu cấp bách phải có giám mục cho các giáo phận trống ngôi, ngài đã tấn phong cho ba giám mục mà không xin phép nhà nước hay cần sự chuẩn in của nhánh giáo hội công khai. Hiểu được hoàn cảnh khó khăn của nhánh giáo hội thầm lặng, Đức John Phao Lô Đệ Nhị đã hợp thức hóa các tân giám mục và cho phép Đức cha Phan được tiến hành các cuộc tấn phong giám mục mà không cần thông qua sự chuẩn y của tòa thánh. Vào khoảng năm 1989, nhánh giáo hội thầm lặng đã có được trên 50 giám mục, cũng được tổ chức thành hội đồng giám mục riêng của mình. Ngoài ra, tòa thánh cũng cho phép các giám mục của nhánh giáo hội này được truyền chức linh mục mà không đòi hỏi nơi ứng sinh một sự đào tạo chính quy. Thái độ cương quyết của các giám mục thuộc nhánh thầm lặng này, nhất là việc thành lập hội đồng giám mục, bị nhà nước xem như một thách thức. Nhiều vị, kể cả Đức cha Phan, đã bị bắt giữ. Rất nhiều linh mục cũng đồng một số phận. Nhiều nhà thờ vừa được xây cất đã bị công an đến phá hủy. Nhưng hàng giáo phẩm và giáo sĩ của nhánh giáo hội thầm lặng này vẫn một mực cương quyết không chấp nhận sự kiểm soát của chính quyền. Nhiều người công giáo của nhánh này đã đóng vai trò tiên tri bằng cách không tham gia vào bất cứ tổ chức nào do nhà nước kiểm soát, và nhất là dám thách thức nhà nước về chính sách đối với nhân quyền và tự do tôn giáo. Sự chia rẽ đau thương mà chế độ Cộng sản Trung Quốc đã cố tình tạo ra trong lòng giáo hội công giáo là điều không thể chối cãi được. Tuy nhiên, từ 20 năm qua, hai nhánh giáo hội này đã biết dẹp bỏ mọi nghi ngờ và tố cáo lẫn nhau để tiến tới cảm thông và hòa giải. Ranh giới chia cách giữa hai bên ngày càng lu mờ đi. Sự trung thành với tòa thánh không còn là nguyên nhân gây chia rẽ giữa hai bên nữa, bởi vì dưới thời Đức John Phao Lô Đệ Nhị, cũng như hiện nay, hầu hết các vị giám mục của nhánh giáo hội công khai đều đã được hợp thức hóa, và các vị được tấn phong trong thời gian gần đây đều được sự chuẩn y của Đức Giáo Hoàng. Càng ngày càng có nhiều linh mục, tu sĩ và giáo dân không còn đặt nặng vấn đề chia rẽ giữa hai bên nữa. Người công giáo Trung Hoa, bất luận thuộc bên nào, đều đón nhận sứ điệp cảm thông, tôn trọng, tha thứ và hòa giải mà Đức Benedicto đã nhắn gửi trong lá thư gửi cho Giáo hội Công giáo Trung Quốc. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm tin và khoa học do Mai Hương trình bày. Nhà khoa học và niềm tin tôn giáo. Đây là đề tài của mục Niềm tin và khoa học tuần này của chúng tôi. Muốn biết khoa học có ảnh hưởng đến trào lưu tục hóa không, Thiết tưởng chúng ta cần xét đến niềm tin tôn giáo của chính các nhà khoa học. Nếu quả thực, sự nghiệp khoa học nghịch lại với niềm tin tôn giáo, thì hẳn các nhà khoa học phải đương nhiên là những người, nếu không chống lại tôn giáo, thì cũng là những nhà vô thần hay dưỡng dưng với tôn giáo. Nhưng, những thống kê trong hai thế kỷ vừa qua chứng minh hoàn toàn ngược lại. Âu Châu vào cuối thế kỷ thứ 19 là một Âu Châu bừng dậy vì sự tiến bộ của khoa học. Trong thế giới Kitô giáo ấy, không thiếu những người vô thần hung hãn hay không có bất cứ niềm tin tôn giáo nào. Tuy nhiên, đa số những người Âu Châu vào thời ấy, nếu có chống đối giáo hội hay chối bỏ những giá trị tôn giáo, đều không hề nhân danh khoa học để làm điều đó. Trong cuốn sách có tựa đề Sự tục hóa của tâm trí người Âu Châu vào thế kỷ thứ 19, xuất bản năm 1975, tác giả Chadwick cho rằng, nếu một số người Âu Châu tấn công các giáo hội Kitô, họ không làm điều đó vì những hiểu biết khoa học cho bằng nhân danh công lý và tự do. Đọc lại lịch sử Anh quốc trong giai đoạn này, tác giả Chadwick chỉ tìm ra có ba nhà khoa học nhân danh khoa học để chối bỏ niềm tin tôn giáo mà thôi. Năm 1873, ông Francis Galton, người sáng lập ra môn thống kê hiện đại, đã áp dụng phương pháp mới của ông vào việc xác định những nguyên nhân ảnh hưởng đến công cuộc nghiên cứu của các nhà khoa học. Trong một bản tường trình về một cuộc nghiên cứu do ông thực hiện, ông Francis Galton viết rằng, người ta thường nghĩ, các giáo điều của các giáo hội trên tòa giảng tẩy chay các khám phá khoa học. Nhưng kết quả cuộc nghiên cứu của ông chứng minh ngược lại. Ông Francis Galton cho biết, cứ 10 nhà khoa học, thì có 7 người khẳng định rằng họ là tín hữu của một giáo hội có tổ chức. Trả lời cho câu hỏi, liệu các tín điều mà quý vị đã tiếp thu lúc còn trẻ có ảnh hưởng trên tự do nghiên cứu của quý vị không? Trong 8 người, thì có đến 7 người phủ nhận điều đó. Ông Francis Galton tưởng mình sẽ tìm thấy một tỷ lệ rất cao những nhà khoa học ở cuối thế kỷ thứ 19 tỏ ra thù nghịch với tôn giáo. Nhưng cuộc thăm dò của ông đã mang lại một kết luận hoàn toàn ngược lại. Người Mỹ vốn rất thích những cuộc thăm dò dư luận. Người ta thăm dò dư luận quần chúng về bất cứ vấn đề nào. Do đó, niềm tin tôn giáo của các nhà khoa học cũng là một vấn đề rất thường được đưa ra để thăm dò dư luận. Điều này có một ý nghĩa đặc biệt, bởi vì Hoa Kỳ là một quốc gia trong đó niềm tin tôn giáo có một chỗ đứng quan trọng trong cuộc sống con người. Kết quả của những cuộc thăm dò cho thấy tỷ lệ các nhà khoa học có niềm tin tôn giáo cũng cao như nơi người dân thường. Chẳng hạn, cuộc thăm dò do Ủy ban Carnegie thực hiện năm 1969 với 60.000 giáo sư đại học, nghĩa là 1/4 con số giáo sư các đại học tại Hoa Kỳ, cho thấy rằng 55% những người nghiên cứu trong các ngành vật lý và sinh lý đều tự nhận là những người có tôn giáo. 43% nói rằng họ đến nhà thờ thường xuyên. Cuộc thăm dò cũng cho thấy một chi tiết đáng chú ý. Trong các ngành vật lý và sinh lý, tỷ lệ các nhà khoa học có tôn giáo cao hơn các ngành tâm lý và nhân chủng học. Một cuộc thăm dò được thực hiện hồi năm 1979 cũng chứng minh rằng, đồng hóa khoa học với thái độ vô tôn giáo là một điều sai lầm. Cuộc thăm dò cho thấy có đến 63% những người hoạt động trong các ngành vật lý có một cái nhìn đầy thiện cảm với tôn giáo. Nhưng kết quả của những cuộc thăm dò đôi khi lại trái ngược nhau. Chẳng hạn, một cuộc thăm dò được thực hiện nơi các thành viên của Viện Hàn Lâm Khoa học Hoa Kỳ lại có một kết quả tương phản. Những người thực hiện cuộc thăm dò này kết luận rằng các nhà khoa học nổi tiếng chối bỏ Thiên Chúa. các tác giả của cuộc thăm dò cho biết kết quả như sau. Chỉ có 7% các thành viên của Viện Hàn Lâm Khoa học Hoa Kỳ bày tỏ niềm tin của họ nơi Thiên Chúa. Trong khi đó, trên 72% khẳng định rằng họ không có niềm tin tôn giáo. Sự khác biệt trên đây có một ý nghĩa đặc biệt. Người ta không thể xác định được rằng các nhà khoa học qua Hàn Lâm Viện Khoa học Hoa Kỳ nhân danh khoa học để chối bỏ niềm tin tôn giáo, hay chính sự thành công trong cuộc sống là yếu tố quyết định trong thái độ của họ đối với tôn giáo. Người ta cũng thấy một tỷ lệ cao như thế nơi các sử gia, văn sĩ hay doanh nhân. Rất có thể những người thành công trong sự nghiệp nghiên cứu khoa học là những con người cực kỳ thông minh, cho nên nhận thấy niềm tin tôn giáo không phù hợp với tinh thần khoa học. Rất có thể những người thành công trong sự nghiệp nghiên cứu khoa học, cũng giống như trong những lĩnh vực khác, không còn thời giờ để thực hành tôn giáo, và như vậy dần dần đi đến chỗ gạt bỏ tôn giáo ra khỏi cuộc sống. Rất có thể những người thành công trong sự nghiệp nghiên cứu khoa học là những con người dễ rơi vào huênh hoang tự đắc, vốn là thái độ khó hòa hợp với niềm tin tôn giáo. Những giải thích trên đây, và rất nhiều giải thích khác cho thấy rằng, những con số thống kê dường như không phản ánh một cách trung thực ảnh hưởng hổ tương của tôn giáo và khoa học. Rất có thể có những nhà khoa học, nhân danh khoa học, hay vì những xác tín khoa học mà chối bỏ niềm tin tôn giáo. Rất có thể có những nhà khoa học chối bỏ niềm tin tôn giáo không vì khoa học, mà vì một lý do khác hoàn toàn có tính cách cá nhân và thực tiễn. Nếu so sánh tỷ lệ các nhà khoa học có niềm tin tôn giáo tại Hoa Kỳ với các nước khác, người ta sẽ thấy rằng khoa học có lẽ không ảnh hưởng đến niềm tin tôn giáo của con người. Tại Anh Quốc chẳng hạn, tỷ lệ của những nhà khoa học có niềm tin tôn giáo cũng cao như tỷ lệ của dân chúng nói chung. Điều này rất có thể có nghĩa là khoa học không can dự vào sự sút giảm hay gia tăng niềm tin tôn giáo. Từ kết quả có khi trái ngược nhau của những cuộc thăm dò trên đây, chúng ta có thể kết luận rằng, mặc dù những biến chuyển của khoa học có thể được sử dụng để cổ võ cho các trào lưu tục hóa trong xã hội, khoa học tự nó không hề là nguyên nhân dẫn đến tục hóa hay chối bỏ niềm tin tôn giáo. Không có một bằng chứng có tính thuyết phục nào về ảnh hưởng của khoa học đối với trào lưu tục hóa trong giới khoa học. Có những nhà khoa học không có niềm tin tôn giáo, nhưng đã và mãi mãi vẫn có những nhà khoa học tài ba của nhân loại, là những tín hữu thường thành. Dù có tiến bộ đến đâu, khoa học sẽ không bao giờ là nguyên nhân dẫn đến sự sút giảm niềm tin tôn giáo của con người. Chúng tôi xin tạm ngưng mục niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, như đã loan báo, Đặng Thế Dũng tạm thời ngưng lại những bài viết về học hỏi phụng vụ để đọc ngay vào tông thư của Đức Thánh Cha, kết thúc Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới về Bí tích Thánh Thể, đó là tông thư Sacramentum Caritatis, Bí tích Tình Yêu. Nơi phần thứ ba của tông thư này, Đức Thánh Cha
nói về bí tích thánh thể như là mầu nhiệm để sống. Và trong phần thứ ba này, Đức Thánh Cha đưa ra những chỉ dẫn cụ thể liên quan đến đời sống bí tích thánh thể. Hôm nay chúng ta sẽ đọc các số 73, 74 và 75, nói về luật buộc ngày Chủ nhật. Đức Thánh Cha đã viết như sau trong tông huấn của Ngài. Ý thức nguyên lý mới về sự sống mà bí tích thánh thể đem lại cho các tín hữu. Các nghị phụ tái khẳng định tầm quan trọng của luật buộc ngày Chủ nhật cho mọi tín hữu. Coi đó như nguồn gốc của sự tự do đích thực giúp họ sống mỗi ngày theo những gì họ đã cử hành trong ngày của Chúa. Đời sống đức tin bị lâm nguy khi chúng ta để mất lòng ước ao tham dự cử hành bí tích thánh thể và cuộc tưởng niệm chiến thắng vượt qua. Tham dự cộng đoàn phụng vụ ngày Chủ nhật cùng với anh chị em chúng ta, và với họ chúng ta hợp thành một thân thể trong Chúa Giêsu Kitô, được đòi hỏi bởi lương tâm Kitô hữu của chúng ta. Đồng thời việc tham dự ấy cũng hình thành lương tâm Kitô. Đánh mất cảm thức về ngày Chủ nhật như là ngày của Chúa, một ngày được thánh hóa, là triệu chứng của sự đánh mất cảm thức đích thực về tự do của người Kitô hữu, sự tự do được làm con Thiên Chúa. Ở đây, một số nhận định của vị tiền nhiệm đáng kính của tôi là Đức Gioan Phaolô đệ nhị trong tông thư Dies Domini, ngày của Chúa, vẫn còn giá trị quý báu. Nói đến những chiều kích khác nhau của việc cử hành ngày Chủ nhật, Ngài nói rằng đó là ngày của Chúa Dies Domini, liên quan đến công trình sáng tạo. Dies Domini, ngày của Chúa, như ngày của công trình sáng tạo mới và của ân huệ của Chúa Thánh Thần. Dies Ecclesiae, ngày của giáo hội, như là ngày mà cộng đoàn Kitô hữu hợp nhau để cử hành. Và Dies Hominis, ngày của con người, như là ngày của niềm vui, của sự nghỉ ngơi và bác ái. Như thế, Chúa Nhật xuất hiện như là ngày thánh nguyên thủy, khi tất cả những tín hữu, dù bất cứ ở đâu, đều có thể trở thành những người loan báo và gìn giữ ý nghĩa đích thực của thời gian. Ngày đó khơi lên ý nghĩa Kitô giáo về sự sống, cũng như cách thế mới để trải nghiệm thời gian, những tương quan, lao động, sự sống và sự chết. Do vậy, vào ngày của Chúa, thật thích hợp để các cộng đoàn giáo hội tổ chức trong thánh lễ Chúa Nhật những sinh hoạt của cộng đoàn Kitô giáo, gặp gỡ thân tình, những chương trình giáo dục đức tin cho thiếu nhi, cho bạn trẻ và người lớn, hành hương, công việc bác ái và những giờ cầu nguyện. Về những giá trị quan trọng như thế, dù vẫn biết rằng buổi chiều ngày thứ bảy, bắt đầu kinh chiều, đã thuộc về Chủ nhật và luật buộc ngày Chủ nhật có thể được thực hiện, thì chúng ta cần nhớ rằng chính ngày Chủ nhật phải được thánh hóa để nó không kết thúc như một ngày vắng bóng Thiên Chúa. Số 74. Ý nghĩa của sự nghỉ ngơi và lao động. Sau cùng, thật là điều khẩn thiết trong thời đại hôm nay khi nhắc nhớ rằng ngày của Chúa cũng là một ngày nghỉ ngơi, tách khỏi công việc. Chúng ta tha thiết hy vọng rằng điều đó cũng sẽ được xã hội dân sự nhìn nhận, để mỗi người có thể tự do tạm ngắt khỏi công việc mà không bị phạt. Quả thật, các Kitô hữu, khi đối chiếu với ý nghĩa ngày Sa-bát trong truyền thống Do Thái, đã luôn coi ngày của Chúa như một ngày nghỉ ngơi, thoát khỏi công việc thường ngày. Đây là điều thật có ý nghĩa, vì nó tương đối hóa lao động và hướng nó về chính con người. Lao động vì con người, chứ không phải con người vì lao động. Thật dễ nhận thấy điều này bảo vệ mọi người như thế nào. Khi giải thoát họ khỏi tình trạng có thể sa vào một hình thái nô lệ. Như tôi đã có dịp đề cập, lao động rất quan trọng hoàn thành con người cũng như để phát triển xã hội. Như thế, lao động phải luôn được tổ chức và thực hiện trong sự tôn trọng đầy đủ phẩm giá con người, và phải luôn luôn phục vụ thiện ích chung. Đồng thời, con người dứt khoát không để cho mình bị nô lệ bởi lao động hoặc thần tượng hóa nó, cho như là tìm thấy ở đó ý nghĩa quyết định và tối hậu của cuộc đời. Chính trong ngày thánh hiến cho Thiên Chúa, mà con người hiểu ra ý nghĩa cuộc đời cũng như công việc của họ. Số 75. Những cộng đoàn cử hành ngày Chủ nhật thiếu vắng linh mục. Việc khám phá thêm ý nghĩa của việc cử hành ngày Chủ nhật đối với đời sống của các Kitô hữu cũng dẫn đến việc nhìn nhận vấn đề của những cộng đồng Kitô thiếu linh mục, do đó không thể cử hành thánh lễ vào ngày của Chúa. Về vấn đề này, phải nói rằng hiện nay có rất nhiều hoàn cảnh khác biệt nhau. Trước tiên, Thượng Hội đồng Giám mục nhắn nhủ rằng các tín hữu phải đến một trong các nhà thờ của giáo phận mình, nơi chắc chắn có một linh mục, cho dù điều này đòi hỏi một sự hy sinh nào đó. Khi vì hoàn cảnh xa xôi mà thật sự không thể tham dự bí tích thánh thể ngày Chủ nhật, thì việc quan trọng còn lại là các cộng đồng Kitô hữu phải họp nhau để ca tụng Chúa và tưởng niệm Ngài được dành riêng cho người. Tuy nhiên, điều này phải được kèm theo sự chỉ dẫn thích đáng về sự khác biệt giữa thánh lễ và cộng đoàn họp nhau ngày Chủ nhật khi thiếu vắng một linh mục. Sự chăm sóc mục vụ của giáo hội phải được nói đến trong trường hợp này là duy trì cử hành phụng vụ lời Chúa, được hướng dẫn bởi một phó tế hay một vị lãnh đạo cộng đoàn mà tác vụ này được năng quyền chính thức ủy nhiệm, và được thi hành theo một nghi thức riêng do Hội đồng Giám mục soạn thảo và chuẩn nhận cho mục đích đó. Tôi lặp lại rằng, chỉ các vị thường quyền, Ordinarius, mới được cho phép việc trao mình Chúa trong những buổi phụng vụ như thế, trong khi cẩn thận cứu xét sự cần thiết phải chọn lựa như thế nào. Hơn nữa, cần phải chắc chắn rằng, những cộng đoàn này không gây ra sự hiểu lầm về vai trò thiết yếu của linh mục cũng như các bí tích trong đời sống giáo hội. Tầm quan trọng của vai trò người giáo dân rất đáng tạ ơn vì lòng quảng đại phục vụ cộng đoàn của họ, nhưng không bao giờ được che khuất sứ mệnh thiết yếu của linh mục trong đời sống của giáo hội. Bởi đó, cần phải quan tâm bảo đảm rằng những cộng đoàn thiếu vắng linh mục như thế không gây ra những quan điểm giáo hội học không phù hợp với sự thật tin mừng và truyền thống giáo hội. Đúng hơn, họ hãy dành riêng những giờ cầu nguyện với Chúa, xin Người gửi các linh mục thánh thiện theo lòng người thương xót. Về điểm này, thật là xúc động khi đọc những lời Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị trong thư gửi các linh mục của Ngài vào ngày thứ Năm Tuần Thánh năm 1979, nhắc đến những nơi mà các tín hữu do bởi chế độ độc tài không có linh mục đã gặp nhau trong một nhà thờ hay một phòng thánh, đặt trên bàn thờ một dây cát phép mà họ còn giữ được, rồi cùng đọc kinh phụng vụ thánh thể, dừng lại trong thinh lặng ở chỗ liên quan đến sự biến thể, như một dấu chỉ họ tha thiết ước ao chừng nào được nghe những lời mà chỉ môi miệng linh mục mới có thể đọc lên một cách thành sự. Nhớ mãi điều này, cũng như xét đến những lợi ích vô song phát sinh từ việc cử hành bí tích thánh thể, tôi mong muốn tất cả các linh mục hãy sẵn lòng và hết sức thường xuyên có thể thăm viếng các cộng đoàn đã được trao cho các ngài chăm sóc, kẻo họ phải chờ đợi quá lâu mà không được đón nhận bí tích tình yêu. Đặng Thế Dũng sẽ đọc tiếp vào thứ Hai tuần tới.
Sau đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Tìm hiểu Thánh Kinh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã tìm hiểu các dân tộc nhỏ bé hơn sống ở mạn Tây Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay là các dân Carii, Lydi, Phrygi, Urarti, cũng như các dân tộc sống ở mạn Đông là Elamiti, Medi và Persiani hay Ba Tư. Hôm nay chúng ta tìm hiểu các dân tộc sống trong vùng Transjordania bên kia sông Jordan là dân Ammoniti, Moabiti, Edomiti, Amalekiti và các bộ lạc Ả Rập như dân Medianiti, Dedaniti và Nabate. Vào cùng thời gian dân Israel chiếm đất hứa, tức thế kỷ thứ 13 trước công nguyên, có bốn nhóm dân khác cũng định cư trong các vùng đất bên kia sông Jordan. Lịch sử của họ được biết tới nhờ những gì ghi chép trong Kinh Thánh Cựu Ước, và từ các tài liệu, các bản khắc trên đá của người Assyria cũng như các khám phá khảo cổ. Ở mạn bắc biển chết, giữa hai sông Arnon và Yakbok, có người Ammoniti sinh sống. Họ là con cháu của Moab, do con gái thứ hai của ông Lốt ăn nằm với cha mình sinh ra. Vì thế nên họ đã không chống lại người Do Thái từ Ai Cập về tiến vào đất hứa. Nhưng vào thời các thẩm phán và vua Saul, họ tấn công người Do Thái. Vua người Ammoniti là Nahas làm hòa với vua David, nhưng con của Nahas nguyền rủa các sứ giả của vua David và bỏ tiền thuê người Aramây đánh nhau với vua David. Các tướng của vua David đánh hạ Amman là thủ đô của người Ammoniti và kiểm soát vùng này. Dưới thời các triều đại cuối cùng của vương quốc Juda, người Ammoniti thường vượt qua sông Jordan để cướp phá. Nhưng khi vương quốc Juda hùng mạnh thì họ lại bị thống trị. Sau thời gian lưu đày, quan tổng trấn Tobia, người Ammoniti, đã bất bình tìm cách ngăn trở khi biết ông Nehemia được vua Babylonia là Artaxerxes cho phép về để tái thiết thành Jerusalem, kèm theo thư để các tổng trấn để cho Nehemia và quân hộ tống đi qua các vùng đất nằm dưới quyền kiểm soát của họ. Vương quốc của người Ammoniti được bảo vệ bởi các nhóm chuyên cướp phá và một loạt các tháp canh. Các cuộc đào bới khảo cổ tại Amman cho thấy các nhà ở và phần mộ của người Ammoniti có trang hoàng đồ gốm giống như các nhà của người Do Thái, cũng như các tượng đá, các triện có khắc tên chủ nhân đeo chúng. Ngoài ra các nhà khảo cổ cũng tìm thấy bản khắc ngắn chứng minh cho thấy tiếng Ammonit giống tiếng Do Thái. Con lộ lớn bên kia sông Jordan đưa các thương gia qua vương quốc Ammonit chạy từ Damascus xuống cho tới vịnh Aqaba. Và các thương gia này không chỉ là nguồn lợi sự giàu có thịnh vượng, nhưng cũng là những người góp phần phổ biến các ảnh hưởng lớn của các nền văn hóa và tôn giáo giữa các dân tộc trong vùng. Phía nam sông Arnon là vùng đất của người Moabiti. Họ là dòng dõi của Moab do con gái lớn ông Lốt ăn nằm với cha mình sinh ra. Người Moabiti như thế có bà con với người Do Thái và người Ammoniti qua ông Lốt, như viết trong sách Sáng Thế, chương 19 câu 37. Nhưng người Moabiti không muốn để cho dân Do Thái từ Ai Cập trở về, đi ngang qua đất của họ để tiến vào đất hứa. Và đa số các văn bản Kinh Thánh Cựu Ước cho thấy người Moabiti thường xuyên xúc phạm đến người Do Thái. Ngoài ra còn có một dân tộc khác có bà con với dân Do Thái, đó là dân Edomiti, thuộc dòng họ Edom, là con của Esau, anh của Jacob, có với các bà vợ của người Canaan, như kể trong chương 36 sách Sáng Thế. Người Edomiti sống trong vùng đất ở mạn nam đất của người Moabiti, trải dài cho tới vịnh Aqaba. Họ cũng không cho người Do Thái từ Ai Cập trở về, đi ngang qua đất của họ để vào đất hứa. Người Edomiti sống trong vùng này có các vua cai trị từ thời rất xa xưa. Có người là thương gia, du hành, buôn bán đó đây, người khác nữa thì sống về nghề khai thác mỏ đồng, và cũng có người sống về nghề nông. Giống như các dân tộc chung quanh, họ thù nghịch người Do Thái. Bị chinh phục nhiều lần, nhưng họ cũng thường lấy lại được sự tự do của mình. Esiogebe, tức Eilat trên biển đỏ, là thành phố cảng, được vua Salomon và các vua kế tiếp dùng để buôn bán với các nước khác. Nhiều ngôn sứ đã đưa ra các lời lên án khắc nghiệt chống lại dân tộc Edom. Bên cạnh đó, còn có dân tộc Alamechiti, cũng bà con với người Edomiti và dân Do Thái, vì họ bắt nguồn từ Amelech, con của Eliphaz và nàng hầu Timna, và là cháu của Esau, như viết trong chương 36 sách Sáng Thế. họ là một bộ lạc du mục, và vào thời xuất hành họ tấn công người Do Thái từ Ai Cập trở về trong sa mạc Sinai và sau đó ở Mạn Bắc. Vào thời các thẩm phán, họ thường cướp bóc vùng đất hứa và là kẻ thù không đội trời chung với dân Do Thái trong nhiều thế kỷ. Ngoài các dân tộc có họ hàng với dân Do Thái kể trên, trong vùng chung quanh đất hứa còn có các bộ lạc Ả Rập sinh sống. Lâu lâu họ xuất hiện trong lịch sử dân Israel. Đó là người Madianiti, Dedaniti và Nabate. Người Madianiti sống ở mạn nam vùng đất của người Edomiti dọc bờ biển đỏ. Họ chuyên nghề buôn bán, dùng lạc đà để di chuyển và chở hàng hóa, cũng như để cướp bóc các nhóm dân định cư. Các anh của Giuse đã bán ông cho một đoàn lái buôn Madian, như kể trong chương 37 sách Sáng Thế. Khi chạy trốn Pharaoh Ai Cập, ông Môsê đã gặp họ trong sa mạc Sinai và lấy một người đàn bà Madianiti là Sippora, con ông Reuel hay Jethro, tư tế Madian. Cùng chung sống với người Madianiti có bộ lạc Dedaniti. Thành phố Dedan, tức là Al-Ula ngày nay, là một trung tâm thương mại được người Babylonia biết tới. Các ngôn sứ Isaiah, Jeremiah và Ezekiel cũng nhắc tới người Dedaniti. Sau thời Alexander Đại Đế, có một bộ lạc Ả Rập khác định cư trong đất của người Edomiti và người Madianiti, đó là dân Nabate. Họ tổ chức thành một vương quốc hùng mạnh và giành quyền kiểm soát thương mại. Các thương gia Nabate buôn nhũ hương từ miền Nam Ả Rập lên Damascus và đi ngang qua vùng Gaza. Trong một ít năm, người Nabate đã thống trị Damascus, nhưng sau đó, vào năm 106 sau Công Nguyên, họ phải quy phục hoàng đế Trajano của đế quốc Roma. Thủ đô của họ là thành phố Petra bên Jordani ngày nay. Đây là một thành phố có các đền đài dinh thự rất đẹp, được đẽo và chạm trổ thẳng trong núi đá. Nhóm dân sau cùng được Kinh Thánh nhắc tới là dân Cus, tức người Sudan ngày nay, sống ở miền Nam Ai Cập. Pharaoh Tiraca là người Cus. Bình thường người Ai Cập thống trị vùng này, nhưng rất đông binh sĩ Ai Cập là người gốc Cus. Ebed-Melech, người đã cứu sống ngôn sứ Jeremiah, là người Sudan. Vào thời đế quốc Hy Lạp và Roma, đã có một vương quốc độc lập tại đây với thủ đô là thành phố Meroe. Các hoàng hậu mang tước hiệu Candace đã cai trị vương quốc này. Quan thái giám của hoàng hậu Ethiopia Candace đã được Philippe giảng giải giáo lý và rửa tội cho, như kể trong chương 8 sách Công Vụ. Sự kiện này cho thấy giáo hội Ethiopia đã là một trong những giáo đoàn Kitô cổ xưa nhất.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, sáng thứ Bảy vừa qua, tập truyện cuối cùng trong bộ truyện Harry Potter đã trở thành một hiện tượng trên thế giới. Chưa từng có một tác phẩm nào được tung ra với 325 triệu ấn bản cùng một lúc tại 93 nước trên thế giới. Chỉ riêng tại Hoa Kỳ, số lượng sách phát hành đã lên tới 12 triệu bản. Đó là chưa kể trên 2 triệu cuốn được đặt mua qua hệ thống Internet. Khắp nơi trên thế giới, người hâm mộ đã đứng xếp hàng dài từ nhiều ngày qua bên ngoài các hiệu sách để chờ cho đến giờ phát hành. Tại một tiệm sách ở thủ đô London, người ta ước tính có đến 5.000 người xếp hàng chờ đợi. Nhiều người còn hóa trang giống các nhân vật trong truyện, như phù thủy, thầy giáo, người khổng lồ và thậm chí cả con cú. Một thiếu niên 16 tuổi từ Hòa Lan đã đến London từ sáng ngày thứ tư tuần trước, chỉ để được xếp hàng mua cho bằng được tập truyện cuối cùng này. Một thiếu niên khác đến từ Hoa Kỳ cho biết đã nài nỉ mẹ đưa đến London cho bằng được. Tại nhiều đường phố ở Hồng Kông, người ta cũng thấy từng đoàn người xếp hàng dài trong các bộ trang phục của phù thủy. Tại một nước nghèo như Bangladesh, dù thứ bảy là một ngày nghỉ, các tiệm sách vẫn tiếp tục mở cửa để bảo đảm cho tập truyện được đến tay độc giả đúng thời điểm. Các tiệm sách ở Đài Loan và Ấn Độ còn có sáng kiến dọn bữa ăn sáng cho khách hàng đến sớm nhất. Tại thành phố Sydney, Úc Đại Lợi, những người hâm mộ tuổi từ 2 đến 84 được ngồi trên một toa tàu đặc biệt để đến mua sách tại một nơi bí mật. Tại New York, Hoa Kỳ, các lễ hội đường phố đã diễn ra với các trò vui như vẽ mặt, làm gậy pháp thuật, biểu diễn ảo thuật. Trong khi đó thì tại Bangkok, Thái Lan, các bộ phim về Harry Potter đã được chiếu suốt đêm tại các điểm chiếu phim ngoài trời. Riêng tại Việt Nam, nhiều độc giả cũng đã đến đợi trước nhà sách Nguyễn Huệ, Sài Gòn, để mong là người đầu tiên được cầm tập truyện cuối cùng về cậu bé phù thủy Harry Potter. Tại Hà Nội, nhà sách Tràng Tiền cũng náo động khi tập truyện cuối cùng này được phát hành đồng loạt trên thế giới. Quả thật, sáng thứ bảy vừa qua là một buổi sáng khác thường tại các tiệm sách trên khắp thế giới. Quý vị và các bạn thân mến, từ mấy năm nay, Harry Potter của nhà văn nữ người Anh Rowling đã làm say mê hàng triệu triệu người trên khắp thế giới. Không riêng trẻ em, mà người lớn cũng được nhà văn này đưa vào một thế giới không bình thường. Đó là thế giới của phù thủy và ma thuật. Dĩ nhiên, chính óc tưởng tượng phong phú và tài kể chuyện của người nữ văn sĩ này mới là yếu tố thu hút độc giả ở mọi lứa tuổi. Nhưng nhìn dưới một khía cạnh khác, người ta cũng có thể nhận ra trong cơn sốt Harry Potter này một chiều kích khác trong tâm hồn con người thời đại. Ở vào thế kỷ 21, khoa học kỹ thuật hẳn đã làm được vô số những phép lạ mà con người ở thế kỷ trước chưa từng tưởng tượng ra. Nhưng điều đó không hề có nghĩa là mọi bức màn bí mật về vũ trụ đã được vén mở. Mãi mãi, túi khôn của loài người cũng chỉ là hạt cát trong đại dương bao la của những bí ẩn của vũ trụ. Đó là chưa nói đến cái bí ẩn của chính con người. Dù cho khoa học có tiến bộ đến đâu, mãi mãi, con người vẫn là một bí ẩn đối với chính mình. Những câu hỏi như đến từ đâu, sống để làm gì, chết rồi đi về đâu, sẽ không bao giờ thôi ám ảnh con người. Cơn sốt Harry Potter có lẽ nói lên phần nào nỗi ám ảnh khôn nguôi và những thao thức khôn cùng ấy nơi con người. Thế giới ma thuật hay thần tiên trong bộ truyện Harry Potter có lẽ đã đáp ứng phần nào nỗi khao khát khôn nguôi ấy trong tâm hồn con người. Sự kiện độc giả mong mỏi biết được kết thúc của câu chuyện, có lẽ cũng chẳng khác nào nỗi khao khát muốn có được câu giải đáp cho bao nhiêu câu hỏi ngàn đời của kiếp người. Sống mà không biết mình từ đâu đến, sống để làm gì, và sẽ đi về đâu, phải chăng không là nỗi bất hạnh lớn lao nhất của kiếp người? Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa vì đã mặc khải cho chúng con biết được những mầu nhiệm của chương trình sáng tạo và cứu độ của Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa vì đã tạo dựng chúng con với một phẩm giá cao cả, và đã cứu độ chúng con một cách kỳ diệu hơn. Xin cho chúng con luôn biết sống xứng đáng với tình yêu cao cả của Chúa, và dùng cả cuộc sống để làm chứng cho tình yêu ấy trước mặt mọi người. Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.